SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi như thường lệ trong tiết mục Việt Nam tuần qua với sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt cho quý khán giả đài SBS tại Úc Châu, xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin kính chào quý khán giả nghe đài SBS và anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm 23 tháng 10 trong tuần thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, nếu mà không nói là lên ngôi chức vụ Chủ tịch nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì thưa anh, với sự kiện này rất nhiều bình luận để nói về chuyện mà gọi là nhất thể hóa, nhưng mà ông thì ông nói là đây là một tình huống không? Thì thưa anh nghĩ gì về chuyện này ạ? Dạ.
Tôi chỉ thấy là cái được gọi là giải pháp tình huống, cái từ ngữ tình huống của Nguyễn Phú Trọng nêu ra là không nằm trong hiến pháp và không nằm trong một cái quy định nào của Đảng chuyện này. Cho nên tôi cho đây là có lẽ là một cái khái niệm hoặc là một cái thuật ngữ riêng được sáng tạo hoặc là được kiến tạo bởi chính ông Nguyễn Phú Trọng. Trong khi trước đó thì hầu hết có thể nói là giới văn nhân cận thần của ông Trọng, từ ông Nhị Lê cho tới ông Nguyễn Quốc Sức, ông Vũ Mão, rồi ông Nguyễn Đình Hương, vân vân, cả một cái blogger tên là Huy Đức cũng đã đều đề cập về cái chuyện là chính xác là dùng cái cụm từ là hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, hoặc là gọi cách khác là nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Cho nên là cái giải pháp tình huống của ông Phú Trọng nêu ra, tôi cho đó là chỉ là một cái cụm từ, một cái khái niệm chữa cháy mà thôi, trước cái sự phản ứng của khá nhiều dư luận, và đặc biệt là những dư luận ở trong nội bộ Đảng. Họ cho rằng ông Trọng có tư tưởng là tham quyền cố vị và quá là coi trọng quyền lực. Trong khi trước đó chính ông Trọng đã hồi năm 2013 đã từng nói một câu là nếu mà quyền lực mà tập trung vào một người thì rất khó kiểm soát. Cái bối cảnh mà ông Trọng nêu ra câu nói đó là trong tình hình là lúc đó là đối thủ chính trị của ông Trọng là lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, đã khuynh loát chính trường và có thể nói là gây một cái thanh thế chính trị rất là cao. Và đến năm 2014 thì theo nhiều nguồn tin thì trong một cái hội nghị trung ương 10 là thăm dò cái uy tín của chức vụ Tổng Bí thư cho Đại hội 12 thì lúc đó là ông Trọng chỉ đứng thứ 8 mà thôi. Trong danh sách của Bộ Chính trị, ông Trọng chỉ đứng thứ 8 mà thôi. Còn Nguyễn Tấn Dũng là leo lên đầu bảng. Thành thử là cái câu nói của ông Trọng về cái chuyện mà quyền lực tập trung vào một người thì rất khó kiểm soát thì nó lại mâu thuẫn với chính cái việc mà ông ta ngồi ngay vào cái ghế của Trần Đại Quang và trở thành Chủ tịch nước và hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư ngay sau Đại hội 12, và có thể là tình hình này sẽ kéo dài luôn cả đến Đại hội 13 và sau đó nữa.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ cũng không lạ gì với một chính trị gia thì khi họ nói trong cái hoàn cảnh này lại khác và áp dụng vào trường hợp của mình lại khác biệt hoàn toàn. Thưa anh, việc mà ông Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước, nhiều người cho rằng đó theo một khuôn mẫu của Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc, bởi vì bên Trung Quốc với tư cách là đàn anh môi hở răng lạnh thì đàn anh như thế nào thì đàn em cũng bắt chước theo. Có đúng rồi không ạ?
Tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh Phan Bách về cái việc là sự lắt léo của các chính trị gia. Thì ông bà mình hoặc là dân gian Việt Nam thì có câu là lưới không xương nhiều đường đắt léo. Và sau khi ông Trọng mà được tới gần như tuyệt đối 100% phiếu bầu tại Quốc hội để cho cái chức vụ Chủ tịch nước thì càng nhiều người nhắc tới câu đó, và càng nhiều người nhắc tới cái việc là ông ta đã lời kiều không chỉ là một lần, và cho rằng đó là một cái thái độ chính trị gia đắt léo. Đó là cái việc ông bà dân gian Việt Nam nói là như vậy. Về giáo trình kinh điển của học thuyết Marx Lenin thì tôi nhớ là một trong những người thủy tổ của chủ nghĩa Marx Lê là ông Vladimir Ilyich Lenin, một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản, đưa ra một cái khái niệm là chính trị là con đĩ. Đó là câu trả lời đầu tiên của tôi đối với anh Phan Bách. Và còn cái vấn đề thứ hai mà anh Phan Bách nêu ra là đường đi của ông Nguyễn Phú Trọng dường như là có cái gì đó nó giống Tập Cận Bình quá không? Thì tôi cho rằng thì nó đúng là như vậy. Tại vì thế này, Tập Cận Bình lên ngôi hoàng đế chính thức là vào năm 2012, tức là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư trước Nguyễn Phú Trọng là 6 năm. Từ năm 2012 cho tới năm 2018 thì ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là đã có một sự tham khảo đặc biệt. Ông ta đến Trung Quốc và khá nhiều lần. Ông ta có một cái mối quan hệ kết nối đối với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc. Để sau này khi về Việt Nam thì ông ta đã mở ra cái chiến dịch được coi là chống tham nhũng, nó cũng tương đương với chiến dịch đảo hồ diệt vùi của Trung Quốc. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy là ông Trọng một khi đã khen là trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam trong một cái cuộc gặp đối với Tập Cận Bình, thì cũng đã tham khảo rất nhiều về tình hình chính trị của Trung Quốc và những cái bài học mà Tập Cận Bình đã đạt được, đã học được, đã sáng lập ra. Và có lẽ là Nguyễn Phú Trọng đã học được cái điều đó. Thành thử tôi nghĩ rằng cái con đường đi của ông Nguyễn Phú Trọng là đã được chuẩn bị cho cái chức vụ nhất thể hóa chủ tịch nước từ trước đại hội 12, chứ không phải bây giờ mới có đâu. Tại vì từ trước đại hội 12 thì lúc đó tôi nhớ là ông Nhị Lê là phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, mà tạp chí Cộng sản là cái nôi của Nguyễn Phú Trọng đi lên. Khi đó, trước đây ông ta là tổng biên tập tạp chí Cộng sản mà. Thì ông Nhị Lê lúc đó đã là một trong những người đầu tiên nêu ra cái chủ thuyết nhất thể hóa. Nhưng mà chỉ là nhất thể hóa ở các địa phương thôi, và nhất thể hóa ở cấp các quận, huyện, chứ còn không phải là nhất thể hóa tới mức tỉnh, thành phố. Nhưng mà về sau này thì ngay sau khi mà Trần Đại Quang có những cái dấu hiệu ủy bệnh và bệnh trầm trọng và có thể chết, thì đã có những cái dư luận trong nội bộ xôn xao về cái chuyện là đang có một kế hoạch chuẩn bị cho cái việc là nhất thể hóa hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư một khi Trần Đại Quang chết. Chỉ có điều là ngay cả các chuyên gia quốc tế như ông Cao Thayer hay là một số chuyên gia trong nước, phân tích quan sát chính trị trong nước cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy là Nguyễn Phú Trọng làm nhanh đến thế. Có nghĩa là ngay sau cái chết của Trần Đại Quang là có thể nói có một cái bước chạy đua thần tốc từ Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản cho tới Quốc hội họp có vài chục ngày sau đó đã xác lập một chủ tịch nước mới, chính là ông Nguyễn Phú Trọng.
Dạ, thưa anh, dư luận cũng có nhiều người bênh vực cho rằng việc thống nhất hai chức danh này ở cấp thấp thì ở cấp cao như thế này cũng đã tiết kiệm được cho ngân quỹ quốc gia rất nhiều. Và hơn nữa, nhiều người còn cho rằng chính là chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ông Hồ Chí Minh cũng đã kiêm nhiệm thì đã sao đâu. Do đó, nhiều người cho rằng cái việc kiêm nhiệm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là một việc rất thường thôi, không cần phải nói là đến là cái tình huống chi cả, thưa anh.
Thực ra thì nó cũng là một chuyện bình thường, theo tôi nó là một chuyện bình thường. Vấn đề là thế này, vấn đề quan trọng là khi anh nắm được cái ghế đó thì anh làm được cái gì cho dân, cho nước, có lợi ích cho dân tộc. Còn nếu như anh không làm được, không có hiệu quả cho lợi ích, có lợi ích cho dân, cho nước, thì anh có nắm bao nhiêu ghế thì cũng thế mà thôi. Và những cái ghế đó nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà tôi muốn chứng minh một điều là cái việc mà cho rằng khi mà ông Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, Tổng Bí thư làm chủ tịch nước luôn, thì sẽ bớt được một số cái gánh nặng về vấn đề ngân sách và ghế. Thì tôi cho rằng không phải như vậy. Cái chứng minh rõ ràng nhất là trước khi có chủ trương là hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư thì cũng đã có dư luận về cái chuyện là khi hợp nhất rồi ấy, thì sẽ bớt đi một cái bộ máy ăn lương nhà nước và tiền đóng thuế của dân. Đó là cái bộ máy của văn phòng chủ tịch nước hoặc là bộ máy của văn phòng tổng bí thư đảng. Nhưng mà sau khi hợp nhất, sau hội nghị Trung ương 8 của đảng vào tháng 10 năm 2018 thì đã hoàn toàn không có cái thông tin nào về cái chuyện là xóa bỏ một trong những cái văn phòng đó, và thậm chí còn có cái xác nhận chính thức của phía Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là sẽ không bỏ văn phòng của Trung ương Đảng, không bỏ văn phòng của Tổng Bí thư mà vẫn giữ nguyên. Như vậy là bây giờ là thêm ghế và vẫn giữ nguyên hai văn phòng, thứ nhất là văn phòng Trung ương Đảng, trong đó có văn phòng Tổng Bí thư, và thứ hai là văn phòng Chủ tịch nước. Thì có nghĩa là bộ máy và ngân sách nhà nước vẫn y hệt như vậy, và vẫn phải nuôi một, có thể nói là nuôi một cái bộ máy của hai văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng Tổng Chủ tịch nước như trước, không có gì thay đổi và không có gì được coi là tiết kiệm cả.
Dạ thưa anh, cũng là rất may, bởi vì nhiều người còn nói rằng sẽ có một cơ chế khác, một cái văn phòng khác để giám sát hai văn phòng kia nữa anh, thì tiền thuế của dân lại đóng thêm nữa thưa anh.
Riêng về cái bộ máy, riêng cái bộ máy mà nới thêm á, dôi dư thêm để giám sát hai cái văn phòng đó, thì tôi chưa nghe thông tin nào về chuyện này. Và tôi cho rằng sẽ không thể có chuyện này. Đơn giản là ông Trọng không muốn bị ai giám sát. Và một khi ông ta đã nắm được cái tập quyền tối cao như là Tập Cận Bình ở Trung Quốc rồi ấy, thì sẽ không có một cơ chế nào để giám sát vị trí của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Một trong những cái điều chứng minh rõ ràng là từ năm 2012 cho tới nay, khi mà Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư ấy, thì đã không có bất kỳ một cơ chế nào để giám sát quyền lực của Tập Cận Bình, lẫn văn phòng Tổng Bí thư, lẫn văn phòng Chủ tịch nước của Tập Cận Bình. Và nói chung là càng ngày Tập Cận Bình càng tập quyền tới mức mà không có bất kỳ một cái thế lực hoặc là một cái đối trọng chính trị nào ở trong nội bộ đảng của ông ta. Và tôi nghĩ rằng con đường đi của Nguyễn Phú Trọng cũng như là những cái diễn biến chính trường của trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng sẽ như Trung Quốc thôi, có nghĩa là sẽ khó mà xuất hiện những cái đối trọng chính trị và khó mà xuất hiện một cái cơ chế giám sát quyền lực của ông Trọng trong thời gian, có lẽ là trong ít nhất là trong tương lai gần.
Thưa anh, như vậy thì có thể nào có việc Quốc hội Việt Nam biểu quyết cho ông Trọng giữ chức là Chủ tịch nước hoặc Tổng Bí thư suốt đời không anh?
Điều đó rất có khả năng xảy ra. Tôi muốn nói là cái tỷ lệ khi ông Trọng đạt được gần như là tuyệt đối 100% trong Quốc hội để trở thành Chủ tịch nước, cũng giống như là ông ta đã đạt được 100% tại Đại hội Đảng 12 để trở thành Tổng Bí thư. Nhưng mà kỳ này còn tuyệt đối hơn nữa, còn cao hơn nữa, và một cái sự được coi là nhất trí cao hơn nữa. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc lại là cái bài học ở những nước độc tài ấy, thì cũng đã quá là sắc máu rồi, và đã có những cái tỷ lệ cao kinh khủng, và thậm chí là còn cao hơn cả ông Trọng. Ví dụ như là Saddam Hussein ở Iraq, trước khi thất bại và trước khi bị treo cổ thì cái tỷ lệ bầu bán cho ông ta trở thành tổng để tái đắc cử tổng thống đó là 100%, có nghĩa là còn cao hơn cả ông Trọng. Hoặc là Gaddafi ở Libya cũng có một tỷ lệ gần như tuyệt đối là 100% để trở thành tổng thống của Libya. Đó thì tôi muốn nói đó là những cái bài học để cho thấy rằng ở đây phải nói cho nó chính xác là ý đảng không phải bao giờ cũng là lòng dân, và thậm chí là ý đảng khác hẳn với lòng dân, hoặc là nói một cách cụ thể hơn là lòng dân khác với ý đảng, khác hoàn toàn, hoặc là trái ngược hoặc là phản ngược đối với ý đảng. Có nghĩa là nếu như đảng bầu cho một vị tổng thống hoặc là một tổng bí thư hay chủ tịch nước 100% thì cái đó không phải là người dân bầu đâu. Người dân chẳng có quyền gì cả, và cho tới giờ Việt Nam hoàn toàn chẳng có cái gì gọi là trưng cầu dân ý hoặc là tôn trọng quyền dân, hoàn toàn không giống như cái gì mà một số người vận động trong Nguyễn Phú Trọng đề cập, đó là ý của dân, đó là nguyện vọng của cử tri, nguyện vọng của nhân dân, hoàn toàn không có chuyện đó. Và tôi muốn nói là cái bức bối của xã hội, bức bối của nhân dân nó đang đi ngược lại với những cái lợi ích của các nhóm lợi ích trong đảng, đến mức mà thậm chí trong tương lai nếu không cẩn thận thì một kịch bản giống như ở Libya, giống như ở Iraq cũng có thể xảy ra. Và lúc đó thì người ta phải nhìn lại là cái tỷ lệ bầu gần như tuyệt đối 100% đối với những cái vị chủ tịch nước như là Nguyễn Phú Trọng liệu còn có ý nghĩa gì?
Dạ vâng, mọi chuyện còn ở trước mặt. Dạ thưa anh, chuyển sang một đề tài khác là thưa anh, Ủy ban Nhân dân thành phố tại Sài Gòn dường như lúng túng trong vấn đề xin lỗi và giải thích với người dân khiếu kiện tại Thủ Thiêm, và mới rồi trong một cuộc họp báo thì có người phẫn nộ ném một chiếc giày lên. Thì thưa anh, ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu về vấn đề chống tham nhũng, người ta ngạc nhiên là tại sao những cái chuyện mà đặt ra xây dựng một nhà hát giao hưởng tại Sài Gòn, rõ ràng đó là một ý đồ, một cơ hội để tham nhũng rõ ràng. Thì đứng ra nếu mà chống tham nhũng thì những chuyện này phải ngăn chặn ngay từ đầu. Tại sao đến giờ này không thấy ông Trọng nói gì hết ta thưa anh?
Đây cũng là một cái dấu hỏi rất lớn đối với ông Trọng, và có lẽ là một cái thách thức lớn đối với ông ta sau khi ông ta trách nhiệm cái vị trí là chủ tịch nước. Còn trở lại cái vụ Thủ Thiêm thì tôi muốn nói là thế này, cái vụ Thủ Thiêm đã kéo dài như vậy là khoảng 20 năm rồi. Đã có một số cuộc họp của chính quyền đối với người dân. Và nhưng mà là đây là lần đầu tiên đấy. Đây là lần đầu tiên xuất hiện cái hiện tượng người dân là ném giày vào chính quyền, ném giày vào quan chức chính quyền. Và điều đó có lẽ là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh mà người dân ném giày vào chính quyền ấy, chỉ có thể so sánh với cái hình ảnh tức nước vỡ bờ trong cái tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Tức là cái nhân vật, anh Phan Bách còn nhớ nhân vật chị Dậu ha. Đó, nhân vật chị Dậu ở trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Và khi tắt đèn tất cả chỉ là đêm đen và người dân không còn lối thoát. Và lúc đó người ta phải phản ứng, và sự phản ứng của chị Dậu ở trong quá khứ, ở thời Pháp thuộc thì cũng giống như là cái hình ảnh người dân ném giày vào mặt quan chức chính quyền ở thời Cộng sản thuộc. Tôi cho là như vậy, và điều đó cho thấy là đến mức là tức nước vỡ bờ rồi, người dân chịu không nổi và họ tự phát phát sinh cái điều đó. Và nó cũng phản ánh một chuyện nữa liên quan tới câu hỏi của anh là vì sao cho tới nay ấy, lại không giải quyết, không xử lý bất kỳ một cái gì trong vụ Thủ Thiêm. Dùng nhằng cho tới nay, không chỉ là 20 năm mà kể cả gần đây nhất, từ khi khoảng từ tháng 4 năm 2018 khi phát hiện cái tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc hoàn toàn, bị thất lạc, thực sự là nó đã biến mất, thì cho tới nay đã không xử lý bất kỳ một cái gì. Và trách nhiệm đó thuộc về cái giới lãnh đạo của ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, như là Nguyễn Thiện Nhân, như là Nguyễn Thiện Nhân là bí thư, như là Nguyễn Thành Phong là chủ tịch, và hàng loạt quan chức khác nữa. Nhưng mà người ta đặt một cái dấu hỏi rất lớn là phải chăng là cái vụ Thủ Thiêm đã chia chác nhau hết rồi, chia chác những cái lợi ích, chia chác đất đai, chia chác tiền bạc, và người dân họ dùng cái từ tức là quan chức đã bị đấm mõm hết rồi và bị rọ mõm hết rồi, cho nên không thể làm gì được, không thể nói gì được và không thể xử nhau được, không thể xử lý nhau được. Và đó là có lẽ là cái lý do mà nhùng nhằng cho tới ngày nay, cho tới bây giờ, những Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong hay là những quan chức khác đã không có một cái động thái, không có một động tác dứt dạc nào để giải quyết cái vấn đề này. Và không những thế, lại còn xây dựng, đồng ý, gật đầu cho xây dựng cái nhà hát Thủ Thiêm như chúng ta đã bàn, xây dựng cho một cái hoàn cảnh mà Sài Gòn còn đang có thể nói là nheo nhóc đủ thứ chuyện về cái y tế, về xã hội, về giáo dục, về ngập nước, về kẹt xe, và 1.500 tỷ đồng hoặc là 2.000 tỷ đồng dự kiến xây dựng cái nhà hát Thủ Thiêm, hay là dự kiến xây dựng cái quảng trường Hồ Chí Minh, như là các nhóm lợi ích đã đang gài, coi như là gài độ ở khu vực Thủ Thiêm, thì có thể làm được khá nhiều những cái công trình từ thiện xã hội, từ tế xã hội ở Sài Gòn, nhưng mà lại không làm cái chuyện đó. Thế thì bây giờ quay lại cái vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ làm cái gì về vụ Thủ Thiêm. Tôi cho rằng nếu như là Nguyễn Phú Trọng đã muốn làm cái gì đó vụ Thủ Thiêm á, thì ông ta đã làm rồi, và đã làm có lẽ là từ năm 2017 khi ông ta bắt đầu khởi xướng cái chiến dịch đốt lò cùng với cái vụ Đinh La Thăng. Nhưng mà tại sao lại từ năm 2017 đến nay Nguyễn Phú Trọng lại hoàn toàn im lặng? Thậm chí là ông ta im lặng không chỉ về hành động mà im lặng kể cả về phát ngôn về vụ Thủ Thiêm. Không ai thấy ông ta nói gì tới vụ Thủ Thiêm. Như vậy thì dấu hỏi đặt ra rất lớn là liệu là Nguyễn Phú Trọng có liên quan gì vụ Thủ Thiêm? Tại vì những quan chức mà họ không liên quan thì họ có thể mạnh miệng hơn. Còn nếu mà liên quan thì họ im tiếng, họ tắt tiếng. Thế thì bây giờ cái dấu hỏi dư luận họ đặt ra rất lớn là Nguyễn Phú Trọng có liên quan gì vụ Thủ Thiêm? Và khi ông ta chấp nhiệm cái chức chủ tịch nước thay thế Trần Đại Quang, ông ta có một quyền lực gần như là tuyệt đối ở trong đảng, thì tất cả mọi chuyện sinh mạng chính trị hay là sinh tử về cái vấn đề Thủ Thiêm là do ông ta quyết định. Thì liệu ông ta có thể làm được cái gì, ông ta muốn làm cái gì hay ông ta không muốn làm, thì cái đó là một cái dấu hỏi rất lớn. Và nhưng mà tôi chỉ có thể nói là thế này, rất thông thường ở trong chính trường Việt Nam á, những cái vụ mà xử lý được rốt ráo á, là những cái vụ mà quan chức không dính dáng tới những cái nhóm lợi ích và không dính dáng tới những cái việc đi đêm, thành thử mới có thể xử lý được tương đối. Nhưng còn nếu như là dính dáng thì thường là tất cả những cái vụ đó đều bị chìm xuống. Và cho tới giờ thì có rất nhiều chứng minh cho thấy là đã có những cái vụ tham nhũng khủng khiếp mà bị chìm xuống ở Việt Nam.
Dạ vâng, kết luận vừa rồi của anh Phạm Chí Dũng cũng đã kết thúc Việt Nam tuần qua tuần này. Xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng và hẹn anh vào tuần sau. Dạ.
Dạ, xin kính chào quý thính giả nghe đài SBS và anh Phan Bạch.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.